Chúng ta sẽ tiếp tục học trong Kinh Thánh sách Côlôse chương thứ nhất. Và câu Kinh Thánh mà chúng ta sẽ học trong ngày hôm nay đó là câu 24 chương thứ nhất trong sách Côlôse. Côlôse chương 1 câu 24 nói như thế này: Hiện nay tôi vui mừng trong sự gian khổ vì anh em và cũng vì thân thể Ngài là hội thánh mà đem thân xác mình hoàn tất phần còn lại trong sự thương khó của Đấng Christ. Chỉ có vài câu đầu, vài chữ đầu trong câu này thôi mà chúng ta đã có thể thấy được những cái điều thâm thúy ở trong những gì mà Phaolô nói ở đây. Ông nói rằng tôi vui mừng trong sự gian khổ vì anh em. Chúng ta không có dễ dàng để mà bỏ qua, để mà nói lướt qua những câu này, bởi vì cái sự khôn ngoan ở trong Đức Chúa Trời nó hoàn toàn nó tương phản với lại những sự khôn ngoan thuộc về thế gian này. Và chúng ta phải vui mừng trong sự gian khổ của mình. Cái điều trước tiên chúng ta cần phải biết phân biệt đó là có cái sự khác nhau giữa niềm vui và hạnh phúc. Cái điều chúng ta cần biết ấy là niềm hạnh phúc nó dựa vào trong cái hoàn cảnh của chúng ta. Nhưng mà cái sự vui mừng là điều mà chúng ta tìm thấy được ở trong Đấng Christ. Có thể là không có được dịch ra tiếng Việt theo cái trình tự, theo cái lối viết tắt được. Nhưng mà trong tiếng Anh đó, thì cái chữ vui mừng đó là bắt đầu bằng cái chữ J, là theo người ta nói rằng đó là viết tắt của cái chữ Đức Chúa Giêsu. Rồi cái chữ O đó là viết tắt của cái chữ Other, có nghĩa là người khác. Và rồi cái chữ cuối cùng là cái chữ y dài, có nghĩa là yourself, có nghĩa là rồi tới phiên mình, tức là chúng ta phải đặt cái trình tự đúng theo là Đức Chúa Giêsu là trên hết, rồi tới người khác, rồi mới tới mình. Và chỉ có Đức Chúa Trời là đấng ban cho chúng ta niềm vui. Niềm vui là một điều gì đó mà chúng ta không thể tự mình có thể kiếm được. Câu cầu Kinh Thánh nói rằng sự vui mừng trong Đức Giê-hô-va đó là sức mạnh của chúng ta. Cái điều đó nó hoàn toàn ngược lại với cái niềm hạnh phúc của chúng ta, là cái điều chỉ dựa vào ở trên cái hoàn cảnh của mình đem đến mà thôi. Hay nói khác hơn đó, chúng ta có thể sống trong một cái hoàn cảnh nó không có thuận tiện, không có hạnh phúc, nhưng mà chúng ta vẫn tìm thấy được cái niềm vui ở trong đó. Và chúng ta có thể tìm thấy được cái điều đó ở trong tác giả của cái lá thư này. Khi mà ông viết những điều này là lúc mà ông đang ở trong tù. Và tôi chắc rằng Phaolô ông không có hạnh phúc khi mà ông ở trong tù đâu. Tuy nhiên, ông vẫn có thể kinh nghiệm được cái niềm vui ở trong Chúa là như thế nào. Và cái điều tương phản thứ hai mà mình có thể nhìn thấy ở đây ấy là cái sự gian khổ mà Phaolô ông phải chịu đó, không phải là vì chính ông. Cái sự gian khổ mà ông phải chịu ấy là vì những người anh chị em ở trong Chúa của mình. Chẳng những chúng ta phải chịu gian khổ ở trong Chúa, nhưng mà chúng ta phải vui mừng trong cái sự gian khổ mà chúng ta phải chịu nữa. Dĩ nhiên thế giới họ sẽ dạy chúng ta rằng cái sự gian khổ đó là một cái điều tệ hại và chúng ta phải tìm đủ mọi cách để tránh đó. Và nếu như cái cuộc sống đời này và cái thế giới này là tất cả những gì mà con người có được đó, thì đúng cái lời khuyên đó là một lời khuyên tốt. Nếu chúng ta hỏi thế gian này niềm vui là gì thì họ sẽ nói rằng ô, niềm vui có nghĩa là mọi việc xảy ra đều thuận lợi và mọi cái hoàn cảnh xảy ra đều đúng như những gì mà mình muốn. Mà cái lý do là bởi vì thế gian này họ không thể hiểu được cái sự khác nhau giữa cái sự vui mừng và cái niềm hạnh phúc. Thế gian sẽ nói với chúng ta rằng chúng ta phải tự lo cho mình bởi vì không ai lo cho mình cả. Và một lần nữa, nếu những ai khước từ Đức Chúa Giêsu thì cái lời khuyên đó là cái lời khuyên tốt, nhưng mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã thay đổi mọi sự. Và một lần nữa, dựa vào câu Kinh Thánh này thì mình thấy cái sự gian khổ mà Phaolô đang đối diện đó, thì có thể là nó là đang là những gì xảy ra ngay đúng cái thực tế mà Phaolô đang đối diện, hay là đang ở trong tù. Cho dù thân xác đang ở trong tù, nhưng mà Phaolô ông có lý do để ông vui mừng ngay cả ở trong cái hoàn cảnh như vậy, là bởi vì nhiều chỗ khác Phaolô ông nói ông là người tù của Đức Chúa Jesus Christ, chứ không phải ông xem mình là một tù nhân của chính quyền La Mã thời bấy giờ. Chúng ta có thể hiểu được cái sự khác biệt là như thế nào không? Chúng ta có thể hiểu được cái quan điểm của sứ đồ Phaolô về cái vấn đề mà ông phải chịu cảnh tù tội là như thế nào không? Cái quan điểm nó rất là quan trọng. Nói về quan điểm đó, thì những người Mỹ đó, họ có một cái hình ảnh để cho mọi người có một cái định nghĩa hay là bày tỏ quan điểm của mình về một cái ly nước để ở trên bàn, có nước chứa ở trong ly đó, một nửa ly. Thì bây giờ cái quan điểm của chúng ta khi nói hay là khi diễn tả về cái ly nước đó, thì chúng ta sẽ nói rằng cái ly đó có một nửa ly nước, hay là cái ly đó, đó là có một nửa nó chưa được đầy nước. Cho nên khi mà họ nói về những người mà thường có khuynh hướng là hay bi quan một cách thái quá đó, thì nói ồ vậy là bạn luôn nhìn thấy một cái ly mà chưa đổ đầy nửa ly đúng không? Cái điều đáng buồn là ngày hôm nay có nhiều người rao giảng lời của Chúa, họ lại rao giảng theo cái cách mà giống như là những nhà tâm lý học của thế gian này họ hay chia sẻ trình bày vậy. Có nhiều cái người rao giảng lời Chúa ở trong hội thánh của Chúa ngày hôm nay đó, mà mới cho anh kinh nghiệm là ở bên Houston có một cái hội thánh mà, và có một cái người mà anh không biết là nên có nên gọi là mục sư hay không, bởi vì khi mà nghe cái người đó rao giảng đó, thì chúng ta sẽ không biết là người này đang rao giảng lời Chúa hay là mình đang đến mình tham dự một cái buổi hội thảo bởi một cái người mà thuyết trình về sự truyền cảm hứng trong cái buổi hội thảo rồi đó. Một lần nữa tôi muốn cho mọi người biết được rằng cái quan điểm nó rất là quan trọng. Theo cái cách mà người ta nói về ông Phaolô đó, thì người ta cho rằng có lẽ Phaolô là thuộc cái tuýp người là luôn luôn là người luôn nghĩ về những đề tích cực, vấn đề lạc quan mà thôi. Lời của Đức Chúa Trời dạy chúng ta không phải chúng ta sẽ nên trở thành một người bi quan hay là lạc quan, nhưng mà lời của Ngài dạy chúng ta là phải trở thành những người thực tế, là những người Cơ Đốc nhân đó. Nếu chúng ta được định nghĩa bởi cái cách định nghĩa của thế gian đó, thì chúng ta sẽ được gọi là những người theo cái trường phái gọi là tích cực đó. Bởi vì nếu mà chúng ta đối diện với một cái hoàn cảnh nào đó mà chúng ta lại nhìn nó theo cái góc cạnh của vấn đề tiêu cực đó, thì chúng ta đã không nhìn thấy được một cái bức tranh rộng lớn ở đây. Làm sao mà chúng ta lại không thể có được một cái nhìn tích cực trong những hoàn cảnh mà chúng ta đang đối diện dù nó là như thế nào, nếu như chúng ta đã có được cái lời hứa ở trong Roma chương 8 câu 28. Ấy là khi chúng ta ngay cả mình phải đối diện trong cái lúc mà người thế gian xem như đó là những cái hoàn cảnh tệ hại, tuy nhiên chúng ta vẫn phải hiểu được rằng Đức Chúa Trời Ngài có thể khiến cho nó hiệp lại làm ích lợi cho chúng ta. Đó là những gì mà tôi muốn nói về cái vấn đề này trong ngày hôm nay. Chúng ta sẽ trở lại cái vấn đề này trong một lúc khác. Điều mà chúng ta có thể thấy được là hội thánh đầu tiên, họ xem cái việc mà chịu khổ vì danh Chúa, đó là một cái đặc ân. Cách đây không lâu, chúng ta đã được học qua sách Công vụ các sứ đồ. Thì có thể chúng ta còn nhớ trong chương 5 câu 41 nói rằng vậy các sứ đồ rời khỏi hội đồng, vui mừng vì họ đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Chúa. Còn trong Philip chương 1 câu 29 thì nói rằng vì qua Đấng Christ anh em đã được ban ơn không phải chỉ để tin Ngài mà thôi, nhưng còn được chịu khổ vì Ngài nữa. Như vậy thì câu hỏi được đặt ra là tại sao cái sự khổ nạn nó lại là cái nguyên nhân, là cái điều để giúp cho chúng ta tìm thấy được niềm vui ở đây. Tôi muốn liệt kê 5 cái nguyên nhân, 5 cái lý do để khiến cho chúng ta có thể thấy được rằng cái sự đau khổ nó dẫn tới cái niềm vui. Có thể là có nhiều lý do khác nữa, nhưng mà tôi chỉ có 5 lý do nêu ra trong ngày hôm nay mà thôi. Thứ nhất, cái sự đau khổ đem những người tin Chúa đến gần với Chúa hơn. Philip chương 3 câu 10 nói rằng để tôi được biết Ngài, quyền năng phục sinh của Ngài, được chia sẻ sự thương khó của Ngài và trở nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài. Cái sự gian khổ mà chúng ta phải chịu vì danh của Chúa giúp cho chúng ta có thể hiểu được một cách rõ hơn về cái sự khổ nạn mà Chúa của chúng ta đã từng phải trải qua, là con người chúng ta có thể dễ dàng mà có thể hiểu được những điều này. Trong cái mối liên hệ giữa con người với nhau, chúng ta cũng đã trải qua những vấn đề như thế này. Khi chúng ta trải qua những cái sự gian khổ, những cái điều mà đau lòng, những cái điều mà thật là kinh khủng trong đời sống của chúng ta đó, thì chúng ta thường có khuynh hướng mình sẽ tìm những ai đó là những người mà cũng đã có những cái kinh nghiệm giống như kinh nghiệm mà mình vừa trải qua. Đấy là khi mà chúng ta bị đau đớn đó, thì chúng ta tìm kiếm một ai đó có thể hiểu được cái sự đau đớn của mình. Thì cũng cùng cái trường hợp đó, khi mà chúng ta phải vật lộn với một cái vấn đề khó khăn nào đó, thì chúng ta cũng tìm kiếm một ai đó cũng đã từng ở trong cái hoàn cảnh đã đối diện giống như mình như vậy. Nếu nói về phương diện văn hóa đó, thì đó cũng là lý do vì sao mà Mitchell và gia đình của anh cũng hay tìm kiếm những người cũng đến từ Mỹ đó, để rồi họ có thể chia sẻ những cái khó khăn mà họ đã phải đang đối diện trong cái nền văn hóa khi mà sống ở trong một cái đất nước khác như thế này, và bởi vì những người đó có thể hiểu được. Không chỉ riêng những người ở nước ngoài, khi mà họ đến một quốc gia nào đó thì họ lại có khuynh hướng họ tập trung vào những thành phố lớn, thì cũng giống như cộng đồng người Việt của chúng ta sống ở Canada hay ở Mỹ cũng vậy, cũng có khuynh hướng là họ tìm tới những thành phố lớn để họ sống. Không hẳn là bởi vì họ thích sống ở thành phố, nhưng mà cái lý do là bởi vì trong thành phố lớn đó, họ hy vọng là họ có thể tìm được những người mà có thể có cái sự hiểu mình, bởi vì họ cũng đến từ một cái hoàn cảnh giống như mình. Và có rất là nhiều lời giảng dạy ở trong Kinh Thánh, đặc biệt là trong Tân Ước, thì nói về cái cụm từ gọi là cho nhau. Có nhiều điều mà chúng ta phải làm cho nhau. Khi mà ở trong hội thánh của Chúa, chúng ta thấy một anh em nào đang phải trải qua một cái khó khăn nào đó, thì chúng ta thường có khuynh hướng rằng ồ, thì thôi để cho những người lãnh đạo trong hội thánh để quan tâm, lo những vấn đề đó cho người anh em của mình. Nhưng mà sao chúng ta lại không nghĩ rằng có lẽ Đức Chúa Trời đã dùng chính mình đó để là cái người để giúp đỡ anh em mình trong cái hoàn cảnh mà họ đang đối diện như vậy. Và đó là lý do mà tôi muốn khích lệ mọi người hãy nhớ tới một cái mạng lệnh mà Chúa truyền cho chúng ta khi mà cách chúng ta đối xử với nhau ấy, là chúng ta phải làm gì đó cho nhau. Và như đã từng nói trước đây, mỗi lần chúng ta đến với lời của Chúa, chúng ta đọc lời của Ngài, thì một trong những cái điều quan trọng nhất ấy là chúng ta muốn biết rõ về Đức Chúa Trời hơn. Và đó là lý do vì sao mà trong Kinh Thánh Tân Ước dạy chúng ta là hãy vui mừng trong sự gian khổ mà chúng ta chịu được, bởi vì qua sự gian khổ đó chúng ta có thể hiểu được Chúa Giêsu của chúng ta nhiều hơn. Và có một điều chúng ta cần nhớ ấy là không hề có một cái sự gian khổ nào mà chúng ta đã trải qua mà Chúa Giêsu Ngài không thể hiểu được cả. Hebrew chương 4 câu 15 và 16 nói rằng vì chúng ta không có một thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thông sự yếu đuối của chúng ta, nhưng có một thầy tế lễ bị cám dỗ đủ mọi cách như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân điển để nhận được sự thương xót và tìm được ân điển giúp đỡ chúng ta kịp thời. Cái lý do thứ hai là cái sự gian khổ giúp cho chúng ta có được cái sự bảo đảm chắc chắn rằng chúng ta thuộc về Đấng Christ. Giăng chương 15 câu 18, Chúa Giêsu nói rằng nếu thế gian ghét các con, thì hãy biết rằng thế gian đã ghét ta trước các con. Timôthê nhì chương 3 câu 12 thì cho biết rằng thật, tất cả những người muốn sống cuộc đời tin kính trong Đấng Christ Giêsu đều sẽ bị bắt bớ. Còn trong Phi-e-rơ nhất chương 4 câu 14 thì nói rằng nếu anh em bị sỉ nhục vì danh Đấng Christ thì anh em có phước, vì Thánh Linh vinh quang của Đức Chúa Trời ngự trên anh em. Như vậy thì cái sự gian khổ của những người tin nhận Chúa cho chúng ta kinh nghiệm được cái sự hiện diện của Đức Thánh Linh, và đó là một cái sự bảo đảm rằng những người con của Chúa đã nhận được sự cứu rỗi. Và cái lý do thứ ba ấy là cái sự gian khổ đem đến cái phần thưởng ở trong tương lai. Roma chương 8 câu 17 và câu 18 cho biết rằng nếu là con cái thì chúng ta cũng là người thừa kế, vừa là người thừa kế của Đức Chúa Trời, vừa là người cùng thừa kế với Đấng Christ. Nếu chúng ta thật sự cùng chịu khổ với Ngài, thì chúng ta sẽ cùng được vinh quang với Ngài. Tôi nghĩ rằng những đau khổ hiện tại không đáng so sánh với vinh quang tương lai sẽ được tỏ ra cho chúng ta. Câu 18 là cái câu mà chúng ta đã từng đề cập tới trong thời gian qua. Nhưng mà không biết mọi người thì như thế nào. Nhưng mà đối với tôi thì mỗi lần tôi đọc câu 18 này thì tôi được sự nhắc nhở cho biết rằng tất cả những cái gì mà chúng ta phải chịu đựng trong cái cuộc sống đời này nó chẳng có là gì cả so với những điều mà Đức Chúa Trời Ngài đã dành sẵn cho chúng ta trong tương lai. Cho nên hãy đem ra hai vấn đề đó ra để so sánh. Tuy nhiên cái điều mà khi Phaolô nói rằng có đáng để mà so sánh giữa những cái sự khổ nạn mà chúng ta phải chịu trong cuộc sống đời này với những gì mà Chúa dành sẵn cho chúng ta hay không, thì trong câu này thật ra ông nói rằng nó không đáng để so sánh đâu. Bởi vì cái sự gian khổ có thể đem đến cái sự cứu rỗi cho người khác. Qua lịch sử của Hội Thánh Chúa, chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy được rất là nhiều người đã được cứu khi mà họ chứng kiến tận mắt, nhìn thấy cái sự gian khổ mà những người tin Chúa khác đã phải chịu đựng. Có một cặp vợ chồng, hai vợ chồng người giáo sĩ tên là Brian and Lewis
Hogan.
Hogan. Đây là một cặp vợ chồng giáo sĩ đầu tiên đến truyền giáo tại Mông Cổ. Hai vợ chồng trẻ này cùng với ba đứa con gái nhỏ đi đến Mông Cổ và phải đi đến một cái vùng xa xôi ở trên đất nước Mông Cổ như vậy. Nếu chúng ta có thể đọc được những câu chuyện thì mình sẽ hiểu được cái sự khác biệt giữa cái nền văn hóa mà họ đã trải qua khi mà họ đã sống ở trên đất nước Hoa Kỳ ở tiểu bang California. Rồi bây giờ họ lại phải đi qua đất nước Mông Cổ và sống ở cái vùng ngoại ô, cái vùng xa xôi hẻo lánh ở trên đất nước này. Thì cái sự khác biệt nó rất là lớn. Và họ đã phải vất vả rất là nhiều trong cái việc chia sẻ phúc âm của Chúa cho những người bản xứ, rồi họ chia sẻ cho họ biết Chúa Giêsu là ai. Nhưng mà gần như là không có kết quả gì cả. Trong cái thời điểm đó, đó thì hai vợ chồng đã có cái mối liên kết với những người bạn là những người bản xứ, rồi họ cũng đến để họ nghe hai người này chia sẻ, rồi có thể là họ tới họ học tiếng Anh, và qua cái lớp học tiếng Anh mà hai vợ chồng đã có thể chia sẻ về Đức Chúa Trời là như thế nào, thì họ cũng có những cái tình bạn đối với những người xung quanh của mình, nhưng mà vẫn không ai tin Chúa cả, cho tới một ngày nọ Lewis mang thai. Ngay lúc trước Giáng sinh đó thì họ đã vui mừng đón nhận một thành viên mới trong gia đình, là cái đứa con trai đầu tiên ở trong gia đình được sinh ra. Và rồi vào một buổi sáng khoảng một tuần trước Giáng sinh thì họ phát hiện ra rằng đứa con trai của mình đã chết. Thực ra thì cái sự chết bất ngờ của cái đứa bé này là một điều không thể giải thích được. Về y học đó, họ có một cái thành ngữ để họ gọi đây là một cái triệu chứng mà một cái chết rất là đến bất thình lình và không có cái gì báo trước. Bởi vì trước đó là bé đã được kiểm tra và thấy mọi sự nó đều khỏe mạnh bình thường hết, không cần phải nói. Chúng ta hãy tưởng tượng rằng họ đã phải trải qua những cái sự đau đớn tột cùng biết là dường nào khi mà phải đi truyền giáo ở một cái đất nước xa xôi như vậy, giữa một cái mùa đông khắc nghiệt như vậy, rồi lại phải trải qua cái hoàn cảnh như vậy. Thì hãy tưởng tượng xem cái sự đau đớn của họ là như thế nào, cái sự khó khăn, cái sự cầu nguyện của họ phải như thế nào đây. Và chúng ta có thể tưởng tượng được cái mùa Giáng sinh của cái gia đình đó phải trải qua là như thế nào. Và cái kế hoạch của họ là khi mùa đông chấm dứt đó, thì họ sẽ quay trở về quê hương của mình để gần gũi với lại gia đình của cả hai bên, để tìm được cái sự yên ủi, nghỉ ngơi trong hoàn cảnh khó khăn mà họ đã trải qua. Tuy nhiên, cái chương trình của Chúa lại khác đi. Cái kế hoạch của họ đã không thực hiện được. Nhưng mà điều gì đã xảy ra trong thời điểm đó là ngày sau Giáng sinh thì có nhiều người bản xứ bắt đầu tìm đến với Chúa, rồi họ tiếp nhận Chúa và hội thánh bắt đầu được thành lập. Và thật ra họ đâu có làm gì khác hơn so với trước đây đâu. Nhưng mà Chúa đã kéo nhiều người tới với Chúa. Và cái điều này, một lần nữa, nó là điều không thể giải thích được. Và rồi nhiều tháng trôi qua sau đó, những người mới tin Chúa này được mời để làm chứng, để giải thích được rằng cho biết lý do vì sao mà họ lại tin Chúa. Chỉ mới đây thôi, mà tại sao không tin Chúa trước đó, cho dù hai vợ chồng này cũng đã đâu có làm gì khác nhau đâu, họ đã chia sẻ về Chúa trước đây rất là nhiều lần, mà tại sao họ không tin, mãi cho tới gần đây họ mới tin. Và rồi những cái lời làm chứng của đa số những người đó, nó có cùng một cái chủ đề, đấy là họ nói rằng đúng, tôi đã nghe những gì ông chia sẻ và tôi muốn tin lắm, nhưng mà chỉ cho tới khi mà hai vợ chồng đã trải qua cái sự đau đớn trong cái việc mất con đó, thì tôi có thể nhìn thấy được là tại sao mà họ có thể họ đau đớn nhưng mà trong cái niềm hy vọng như vậy. Như vậy thì không giống như Phaolô ở đây, ông phải chịu đựng sự gian khổ bởi vì ông truyền giảng phúc âm. Ngay cả cái sự gian khổ bình thường trong cuộc sống hàng ngày, như câu chuyện mà chúng ta vừa được nghe, cũng đã có thể kéo những người khác đến với Chúa để họ được cứu nữa. Anh Michel, anh đã từng được nghe cái câu chuyện này và hồi tối hôm qua, bởi vì anh muốn kể lại câu chuyện này ngày hôm nay, cho nên anh muốn nghe trở lại cái câu chuyện này lần nữa, và anh đã khóc khi mà anh nghe câu chuyện này. Cái lý do mà tôi khóc không phải là bởi vì cái sự đau khổ mà vợ chồng này đã phải trải qua và nó có một cái kết cục có hậu như vậy. Nhưng mà tôi khóc là bởi vì tôi nghĩ rằng nếu giả sử như mình phải trải qua cái sự đau đớn như vậy thì mình sẽ như thế nào? Và đó là một cái câu hỏi rất là khó khăn để chúng ta tự vấn mình. Và chúng ta cũng phải nên tự hỏi mình rằng chúng ta liệu có sẵn sàng chịu khổ vì danh của Chúa hay không? Chúng ta có sẵn sàng chịu khổ để rồi danh Chúa được vinh hiển, rồi qua cái sự gian khổ mà chúng ta phải trải qua đó, mà nhiều người trong gia đình của chúng ta, nhiều người khác nữa sẽ tìm được đến với Chúa và được cứu hay không? Tôi không biết mọi người thì như thế nào, nhưng mà đối với tôi thì tôi thường tranh đấu với Chúa. Tôi nói: Chúa ơi, con muốn như thế này này, nhưng mà con lại không muốn như thế kia. Cái lý do thứ năm đấy là cái sự gian khổ đó làm cho Satan rất là bực mình, bởi vì nó muốn dùng điều đó đó để làm cho chúng ta lìa xa Chúa như thế nào, thì Chúa lại dùng nó để đem những điều ích lợi cho chúng ta. Như hồi nãy đã đề cập đó, câu Roma chương 8 câu 18 đã nói về điều đó. Đấy là chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài. Hãy quay trở lại trong Colossae chương 1 câu 24. Sau khi Phaolô nói trong phần đầu, hay là ông nói hiện nay tôi vui mừng trong sự gian khổ vì anh em, thì cái phần còn lại trong câu này ông nói rằng: và cũng vì thân thể Ngài là hội thánh mà đem thân xác mình hoàn tất phần còn lại trong sự thương khó của Đấng Christ. Cái ý mà Phaolô ông nói cái sự gian khổ của ông có thể làm hoàn tất phần còn lại trong sự thương khó của Đấng Christ là lý do gì vậy? Tôi hy vọng là mọi người suy nghĩ với tôi ở cái điểm này, và có thể là mọi người sẽ hỏi là ồ, có cái gì đó nó không có đúng trong cái câu này đúng không? Bởi vì nếu chỉ đọc cái câu này mà thôi đó, thì chúng ta có thể nghĩ rằng à, có một điều gì đó mà Đức Chúa Giêsu trong sự gian khổ của Ngài, Ngài chưa có hoàn tất, cho nên Ngài cần có một ai đó để tiếp tục cái sự thương khó, cái sự gian khổ của Ngài để có thể hoàn tất trọn vẹn cái sự thương khó của Ngài. Và nếu có ai tự hỏi điều đó đó, thì cái câu trả lời cho mọi người phải được nhớ rằng không hề như vậy. Cái đó không phải là cái ý mà Phaolô muốn nói chút nào cả. Rất là nhiều thư tín của Phaolô, ông đã cảnh báo mọi người rằng có nhiều cái sự giảng dạy sai trật là bởi vì họ đã lấy một cái câu kinh thánh nào đó ra khỏi cái bối cảnh của nó, hay là khỏi cái ngữ cảnh của nó. Đức Chúa Trời Ngài không hề thay đổi. Và bởi vì Ngài không hề thay đổi cho nên lời của Ngài cũng không thể tương phản với chính mình Ngài. Chỉ cần một nửa một cái câu này thôi mà có thể tạo nên cả một cái giáo lý cho cả một cái hệ thống nào đó. Và cái nhóm mà đã lấy cái câu này ra khỏi cái ngữ cảnh để rồi họ xây dựng một cái giáo lý của họ trên đó đó là đến từ hội thánh Công giáo. Mọi người có thể đoán thử xem họ đã làm gì khi mà họ lấy cái câu này ra khỏi cái ngữ cảnh của nó. Nếu như lấy cái câu này ra khỏi ngữ cảnh của nó để giải thích, thì mọi người sẽ hiểu rằng những gì mà Đức Giêsu Ngài đã làm nó chưa hoàn tất, và chúng ta cần phải có thêm cái việc làm tốt của mình đó. Hoặc là có lẽ chúng ta phải chịu cái sự đau đớn ở trong cái ngục luyện tội. Hoặc là chúng ta phải cần bùa xá tội, mình mua bao nhiêu tiền đó thì tội mình sẽ được tha. Hoặc là hãy dạy rằng phải bảo đảm rằng phải đi tham dự thánh lễ thường xuyên hàng tuần như vậy. Hoặc là những điều mà có thể được xem như là những cái điểm để có thể được thêm vào bên cạnh cái sự hy sinh của Chúa trên đồi Gô-gô-tha. Phải nhớ rằng không phải chỉ có hội thánh Công giáo mới vướng vào cái tình trạng này mà thôi. Rất là nhiều tôn giáo khác họ cũng dạy dỗ theo cái cách sai đặt này. Theo mọi người nghĩ thì lý do nào mà cái ý tưởng này lại được nhiều người chấp nhận như vậy? Tại sao mà mọi người thích cái ý tưởng rằng ồ, nếu mà mình có thể mình làm tốt điều này, làm tốt điều kia thì chúng ta có thể đủ tốt? Thì chị Wendy nói rằng bởi vì mình muốn tự mình có thể kiểm soát mọi sự. Và cái lý do mà con người thích cái ý tưởng đó là bởi vì họ cho rằng chúng ta có thể làm được điều gì đó, chúng ta có thể làm tốt, chúng ta có thể tự mình có thể được cứu mà không cần gì nữa, tức là tự mình có thể mình làm được những gì mà mình có thể làm được. Con người không có muốn nghe là cái sự công bình của các ngươi giống như là cái chiếc áo dơ nhơ nhớp trước mặt Chúa. Và bởi vì họ lấy cái câu này ra khỏi cái ngữ cảnh của nó, mà từ đó họ đã xây dựng một cái giáo lý, để rồi từ đó, trong ngay trong vấn đề mà dự thánh lễ, gọi là dự tiệc thánh của mình đó, thì họ nói rằng khi mà họ dự như vậy đó thì cái bánh đó, tự động nó sẽ biến thành thân của Chúa, rồi cái nước nho đó tự nó sẽ biến thành huyết của Chúa, và Chúa phải chịu chết cứ hết lần này tới lần khác như vậy, mà họ gọi là cái dự cái lễ là mình thánh Chúa là như vậy. Rồi mỗi lần mà tôi nghe tới cái sự vô lý, cái sự không thể chấp nhận được như thế này đó, thì tôi lại có thể nghĩ rằng có lẽ là sách Hebrew không có nằm trong kinh thánh của họ hay sao vậy? Bởi vì trong sách Hebrew có nói nhiều lần lặp đi lặp lại là Đức Chúa Giêsu Ngài đã chết một lần đủ cả. Tôi có thể tôi lấy ra nhiều câu kinh thánh lắm, nhưng mà tôi muốn dùng một câu kinh thánh ở đây là trong Hebrew chương 10 câu 12. Nói rằng nhưng Đấng Christ đã vì tội lỗi dâng một sinh tế chuộc tội duy nhất và đời đời, rồi ngồi bên phải Đức Chúa Trời. Như vậy, nếu có bất kỳ ai mà đem cái phần B của cái câu 24 trong Colossae chương thứ nhất này ra đó, để mà nói rằng những gì Đức Chúa Giêsu đã làm là chưa có hoàn tất đó, thì phải nói rằng những người đó là rất là thiếu suy nghĩ. Và không cần thiết phải đi quá xa, trong sách Hebrew chỉ cách đây vài tuần thôi, trong chương thứ nhất trong thơ Colossae này, mà Phaolô đã nói rằng ở Đấng Christ là ở trong mọi sự. Như vậy thì câu hỏi được đặt ra ở đây là nếu như cái phần sau của câu 24 này không phải là những gì mà Phaolô muốn nói như nãy giờ chúng ta vừa được nghe đó, thì cái ý Phaolô muốn nói ở đây là gì vậy? Lặp lại câu 24 của chương 1 trong thơ Colossae: hiện nay tôi vui mừng trong sự gian khổ vì anh em và cũng vì thân thể Ngài là hội thánh mà đem thân xác mình hoàn tất phần còn lại trong sự thương khó của Đấng Christ. Một lần nữa, đây là cái vấn đề chịu cái sự đau khổ và sự bắt bớ. Phaolô đã phải đối diện với cái sự bắt bớ này. Và cái lý do gì mà Phaolô lại đối diện với cái sự ganh ghét như vậy? Cái điều mà họ ganh ghét Phaolô và bắt bớ ông không phải là về ông, là vì ông, mà là bởi vì đấng mà Phaolô ông đang rao giảng ở đây. Mà chúng ta được hiểu một cách rõ ràng bởi vì lời của Chúa cho chúng ta biết rất là rõ ở đây. Linh sẽ giúp chúng ta đọc một số phần kinh thánh sau đây. Thứ nhất là Philip chương 3 câu 18 và câu 19.
Vì tôi đã thường nói điều này với anh em, bây giờ tôi lại khóc mà nói nữa. Có nhiều người đã sống như kẻ thù của thập tự giá Đấng Christ. Kết cục của họ là hư mất. Họ lấy bụng mình làm chúa mình, làm xấu hổ, lấy xấu hổ làm vinh quang và chỉ nghĩ đến những việc thế gian.
Và phần kinh thánh kế tiếp là trong Giăng chương 3 câu 17 đến câu 21.
Sự kết án đó là như thế này: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng loài người ưa thích bóng tối hơn ánh sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Vì ai làm ác thì ghét ánh sáng và không đến với ánh sáng, e rằng công việc của mình phải bị phơi bày.
Và rồi có lẽ là cái câu trả lời rõ ràng nhất là đến từ Đức Chúa Giêsu. Và đây là những gì mà chính Chúa Giêsu đã nói, được ghi lại trong Giăng chương 15, câu 18 đến 27.
Nếu thế gian ghét các con thì hãy biết rằng thế gian đã ghét ta trước các con. Nếu các con thuộc về thế gian thì thế gian hẳn yêu thương những người thuộc về mình. Nhưng vì các con không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các con từ giữa thế gian, nên thế gian ghét các con. Hãy nhớ lời ta đã nói với các con, đầy tớ không hơn chủ. Nếu họ bắt bớ ta, họ cũng sẽ bắt bớ các con. Nếu họ vâng giữ lời ta, họ cũng sẽ vâng giữ lời các con. Nhưng vì danh ta, họ sẽ làm mọi điều đó cho các con, vì họ không biết đấng đã sai ta đến. Nếu ta không đến và không nói với họ thì họ không có tội gì. Nhưng bây giờ họ không thể nào bào chữa cho tội của mình được. Ai ghét ta thì cũng ghét cha ta nữa. Nếu ta không làm giữa họ những việc mà chưa có người nào làm thì họ không có tội. Nhưng bây giờ họ đã thấy mà lại ghét cả ta lẫn cha ta. Như vậy, có lời đã chép trong luật pháp của họ đã được ứng nghiệm. Chúng ghét ta vô cớ.
Mà chúng ta luôn muốn được mọi người nghĩ tốt về mình. Chúng ta luôn muốn làm thỏa mãn những điều mà những người xung quanh chúng ta mong ước. Nhưng mà khi chúng ta đối diện với những sự gian khổ, những sự bắt bớ, thì chúng ta phải nhận ra rằng đó không phải là cái vấn đề cá nhân của chúng ta nữa. Cho nên khi mà đối diện với cái sự ghen ghét của mọi người đối với chúng ta vì danh của Chúa đó, thì không phải là họ ghét tôi hay là họ ghét mọi ông bà chị em ở đây đâu. Nhưng mà bởi vì họ ghét cái đấng mà rồi đây họ sẽ phải chịu trách nhiệm đối với đấng đó đó. Do vậy mà khi Phaolô ông nói trong câu 24 của Côlôse chương thứ nhất này rằng sự gian khổ mà ông phải chịu đó là ông đem thân xác mình hoàn tất phần còn lại trong sự thương khó của đấng Christ. Có nghĩa rằng Đức Chúa Giêsu giờ đây Ngài đã trở về với cha Ngài ở trên thiên đàng rồi. Cho nên cái sự giận dữ của thế gian, của những người không tin Chúa đó, họ muốn làm hại Chúa, bây giờ họ không làm hại được nữa, thì bây giờ họ sẽ quay ra, họ sẽ làm hại những cái người mà rao giảng danh của Chúa. Họ đã không còn có thể tiếp tục bắt bớ Chúa Giêsu nữa, thì bây giờ họ quay ra, họ bắt bớ những người tin theo Ngài. Do vậy mà những gì Phaolô nói ở đây có nghĩa rằng những kẻ chống đối Ngài, những kẻ thù nghịch với Ngài đó, muốn gây cho Ngài nhiều cái sự đau đớn hơn nữa, nhiều sự tổn hại hơn nữa. Nhưng mà bây giờ bởi vì Ngài không còn ở thế gian nữa, cho nên họ đã không thể tiếp tục làm được gì để làm hại Ngài. Không phải những gì mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã từng làm là Ngài đã chưa làm trọn, nhưng mà bởi vì cái việc giết Chúa đó đối với kẻ thù của Ngài nó chưa đủ, cho nên họ phải muốn làm điều gì nhiều hơn nữa. Bởi vì những cái gì mà họ đã làm thì đã chẳng kết quả gì cả. Và những gì mà họ đã làm với Đức Chúa Giêsu có nghĩa là họ đã giết Ngài, thì tất cả mọi sự nó đều đã phản tác dụng. Và có một cái câu nói rất là đúng, ấy là huyết của những người tử vì đạo là hạt giống của hội thánh. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 1 câu 5 nói rằng vì như sự đau đớn của Đấng Christ tràn đầy trong chúng tôi thế nào, thì nhờ Đấng Christ mà sự an ủi của chúng tôi cũng tràn đầy thế ấy. Do vậy mà chúng ta đã được nghe, được biết rất là rõ rằng những cái sự gian khổ đau đớn mà chúng ta phải trải qua đó, nó không phải nên là cái điều khiến chúng ta ngạc nhiên, nhưng phải biết rằng đó là những cái chuyện bình thường mà chúng ta sẽ phải trải qua. Như vậy thì chúng ta có thể nào nói như Phaolô là hiện nay tôi vui mừng trong sự gian khổ vì anh em hay không? Hay là vì Đức Chúa Giêsu, trong Đức Chúa Giêsu chúng ta sẽ phải chịu sự gian khổ, nhưng mà rồi chúng ta sẽ thấy được cái niềm vui ở trong sự gian khổ mà chúng ta chịu đựng vì danh Ngài. Nếu không có Đức Chúa Giêsu, có thể rằng chúng ta có thể tìm được một cái niềm hạnh phúc trong một cái giới hạn nào đó, nhưng mà chúng ta sẽ không thể nào tìm thấy được niềm vui, không bao giờ tìm thấy được sự bình an, nhưng ngược lại sẽ phải đối diện với sự hình phạt đời đời nơi hỏa ngục. Do vậy mà tôi muốn khích lệ mọi người hãy cùng nhau vui mừng theo như những gì mà cả Phaolô lẫn Phi-e-rơ đã đề cập tới. Phi-e-rơ nhất chương 1 từ câu 7 đến câu 9, sứ đồ Phi-e-rơ nói như thế này: để đức tin của anh em sau khi được thử nghiệm sẽ quý hơn vàng, dù vàng đã được thử lửa vẫn có thể hư hoại, đem lại sự ca ngợi, vinh quang và tôn trọng khi Đức Chúa Jesus Christ hiện đến. Dù chưa thấy Ngài, anh em vẫn yêu mến Ngài. Dù chưa gặp Ngài, anh em vẫn tin Ngài. và hân hoan trong niềm vui rạng ngời khôn tả vì anh em nhận được thành quả của đức tin là sự cứu rỗi linh hồn mình. Còn trong Cô-rinh-tô nhì chương 4 từ câu 17 đến câu 18 thì Phao-lô cho biết rằng sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sẽ đem lại cho chúng ta vinh quang cao trọng và vĩnh cửu. Bởi chúng ta không chú tâm đến những điều thấy được, nhưng chú tâm đến những điều không thấy được. Vì những điều thấy được chỉ là tạm thời, còn những điều không thấy được mới là vĩnh cửu. Xin chúng ta cùng nhau hiệp chung cầu nguyện.